thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ tư giữa tuần ngày bản lề, bên cạnh các bản tin liên quan đến bầu cử sơ bộ thì thấy rằng là tin về Bắc Hàn khá là nhiều. Có vẻ như sau một thời gian im ắng, giảm cân, ngưng ăn cheese, thì ông Kim Jong-un lại bắt đầu có những cái hành động rồi, cô Thu Nga.
Ông này cũng giống như ông Trump, mình không có nhắc thì không có được. Tại vì ông này đã là nổi tiếng là, nghĩa là ông ưa phóng đại tô màu. Nhưng mà những cái chuyện mà về cái nguyên tử của ông thì không có biết là ông có làm thật hay không. Nhưng mà chuyên gia Mỹ cho rằng cái lò phản ứng nguyên tử của Bắc Hàn đang hoạt động trở lại. Và đây là một cái điều mà làm cho người ta chú ý, và đó là có thể là cái vận hành cái lò phản ứng 5 megawatt và tái sản xuất cái chất mà plutonium cần thiết cho cái việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Và một nhóm chuyên gia tại trường đại học John Hopkins công bố những cái phân tích hình ảnh về vệ tinh về cái căn cứ nguyên tử Nongbyon trên cái trang mạng 38 North đầu tuần này. Và người ta thấy trong cái bức hình này, vì vậy cho nên là Mỹ phải có cái phản ứng và Mỹ đã trừng phạt. Nhưng mà cái vụ mà Mỹ mà trừng phạt đó thì lúc nào cái ông Nga đó thì ông cũng coi như là ông phản bác trở lại. Nhưng mà ngoài cái việc mà phản ứng về cái lò nguyên tử mà bây giờ hoạt động trở lại đó, cái vụ mà Kim Jong Nam chắc chắn rằng ai cũng nhớ hết là bị giết. Và bây giờ cái bản tin mới nhất này quay trở lại về cái việc của các ông này và ông Kim Jong Nam này, là anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong Un bị giết trong cái vụ tấn công vũ khí hóa học ở Malaysia theo lệnh của chính phủ Bắc Hàn. Mỹ đã kết luận như vậy, và ông này chết tại sân bay Kuala Lumpur năm 2017 sau khi hai người phụ nữ đã tiếp xúc với ông và bôi lên mặt ông cái chất độc thần kinh VX. Và bây giờ đó người ta cho rằng đây là ông bị giết vì cái chất độc đó, và hai người phụ nữ khai báo là họ đã tin là đang thực hiện một trò chơi cho một chương trình truyền hình đang bị xét xử cái tội giết người. Và Hoa Kỳ cho biết là sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Hàn sau khi cái vụ này họ cho rằng đã rõ ràng là bị giết bị chất độc. Và đây là cái lệnh trừng phạt mới và liên quan tới ông Kim Jong Nam sau một cái thời gian mà cũng không có nhắc đến đâu, Quang Hưng.
Vâng, trừng phạt nhiều cách nào bây giờ cũng vậy thôi, là bởi vì Bắc Triều Tiên đã bị quá nhiều trừng phạt từ phía Hoa Kỳ cũng như Liên Hợp Quốc rồi, nhất là có liên quan đến cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Và nếu có trừng phạt vì cái việc mà Bắc Triều Tiên đã sử dụng vũ khí hóa học để mà giết người anh cùng cha khác mẹ với là ông Kim Jong-un, thì chắc là ông không có các tác động là bao nhiêu nữa đâu. Nhưng mà hồi nãy anh Khô Nguyên có nhắc đến ông Kim Jong-un, là bây giờ chắc là ông này ông không có còn ăn chi nữa, thì người ta lại nghĩ đến ông Trump nhà ta cũng vậy. Tổng thống Donald Trump là kỳ này cũng không có muốn ăn McDonald's, Big Mac nữa, là bởi vì sợ mập. Hai ông này bây giờ cũng đang sợ mập dữ lắm, nhất là Tổng thống Donald Trump chỉ xút xít 1 pound nữa thôi đó. Không biết là ông bác sĩ ông có cân đúng hay không. Nếu mà nặng thêm 1 pound nữa thì coi như là ông nó bị bệnh béo phì, mà Tổng thống thì không có muốn bị người ta chê mình là bệnh béo phì. Mà quả thật là người ta thấy là Tổng thống Trump kỳ này cũng mignon dữ lắm. Ông không có ăn Big Mac, không ăn chi nữa. Nhưng mà nói về Bắc Triều Tiên thì thưa quý vị, là sáng sớm ngày hôm nay, hãng thông tấn AP cho biết là miền Bắc và miền Nam Triều Tiên là họ đã đồng ý sẽ tổ chức một cái cuộc họp thượng đỉnh, mà cái vụ họp này đã hơn một thập niên qua chưa bao giờ thực hiện. Theo như là cái thỏa thuận giữa hai bên là họ sẽ tổ chức cái họp thượng đỉnh vào tháng sau. Đây là một trong những cái bước tiến khá lớn. Nhưng mà người ta có thể suy đoán và bảo đảm được rằng là Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ hủy bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ sớm. Và cả hai phía miền Bắc và miền Nam bây giờ thì cũng đều có những cái lý do của mình. Nhưng mà cũng đã từng có ít nhất là 2 lần họ muốn ngồi vào bàn thương nghị nhưng mà đều thất bại. Phía Bắc Triều Tiên thì người ta suy đoán là phía bên Bắc Triều Tiên là họ đã bỏ tốn rất là nhiều tiền trong những năm vừa qua để mà thử nghiệm hỏa tiễn. Cho nên là ông Kim bây giờ cũng không còn nhiều tiền. Và trong suốt cái thời gian qua, ông bị chế tài khá nặng. Nhất là Tổng thống Donald Trump đã chế tài phía bên Bắc Triều Tiên và cô lập cái quốc gia này. Cho nên là bây giờ đó, để mà gọi là hoãn binh, Bắc Triều Tiên mới muốn cải thiện cái quan hệ với lại Nam Triều Tiên, để mà hy vọng là trong cái khoảng thời gian này ông có đủ thời gian để mà thực hiện xong cái chương trình vũ khí nguyên tử của mình. Thì lúc bây giờ ông sẽ tiếp tục nói chuyện. Thì sáng sớm ngày hôm nay, ngay cả ông Tổng thống của Nam Hàn là ông nói rằng là ông đón nhận cái thông tin cho rằng là ông Kim Jong-un ngỏ ý là sẵn sàng đàm phán với lại Hoa Kỳ để mà giải trừ cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Thì ông nói rằng tôi rất là thận trọng về cái vấn đề đó. Và ông nói rằng là còn rất sớm để mà lạc quan về cái vấn đề này. Chúng ta biết là ông Chung Yong là cố vấn của Tổng thống Nam Hàn, sau khi gặp ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng vào đầu tuần vừa rồi, thì đã tiết lộ rằng là phía bên Bắc Triều Tiên sẵn sàng nói chuyện với Hoa Kỳ về cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Một cái chủ đề này đó là chúng ta biết mới đây Bình Nhưỡng vẫn cương quyết là không có đặt lên trên cái bàn đàm phán. Và như vậy thì lý do tại sao họ lại nói rằng là họ sẵn sàng để mà giải thể cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ rất là đáng nghi ngờ. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng hôm nay tờ Houston Chronicle cũng có phần tin này, chụp bức hình ông lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un, tướng cũng khá là phốp pháp, rất là nhìn cũng khá là béo. Thì ông này đang bắt tay với giám đốc an ninh của Nam Hàn là ông Chun Yun-yon trong cuộc gặp mới đây tại Bình Nhưỡng. Và phía Bắc Hàn loan báo rằng họ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ về vấn đề giải giới nguyên tử, cũng như sẽ ngưng các vụ thử nguyên tử trong thời gian các cuộc thương thuyết diễn ra. Đó là bản tin do chính quyền Seoul đã loan báo trong ngày hôm qua, sau khi một phái đoàn của quốc gia này trở về sau chuyến thăm Bình Nhưỡng gặp ông Kim Jong-un. Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết là cả phía miền Nam và miền Bắc cũng sẽ có cuộc họp thượng đỉnh như là bản tin anh Quang Hưng đã nói. Ông Trump ngay lập tức đã lên Twitter và nói rằng để rồi xem. Và ông Trump thì cũng đã nói rằng là những nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đã có những bước tiến triển tích cực sau khi hai miền có cuộc gặp gỡ cấp cao. Nhưng mà tất cả đều phải xem xét tiếp theo những cái chiều hướng nó sẽ gia tăng hoặc là nó đi theo hướng nào. Nhận xét trên hẳn dựa vào việc lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un đã có một cái cuộc tiếp đón được nhiều giới quan sát cho là nồng ấm với phái đoàn ngoại giao hàng đầu của Bình Nhưỡng ở của Nam Hàn tại Bình Nhưỡng, và hứa hẹn sẽ có những thay đổi trong quan hệ giữa hai nước. Phía Nam Hàn thì như lúc nãy anh Quang Hưng cũng có nói là ông Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jae-in đã nói rằng là còn quá sớm để mà có những cái lạc quan về vấn đề Bắc Hàn, và tất cả đều xem thử xem là phía Bắc Hàn có thực sự có thiện chí trong vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên hay không. Tại vì như chúng ta cũng biết là trong quá khứ đã có hai lần Bắc Hàn cũng tuyên bố sẽ phi hạt nhân hóa, nhưng tất cả không đâu về đâu hết. Và người ta nói rằng những cái biện pháp chế tài về vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn đã mang lại những hiệu quả khi mà bây giờ chính quyền Bắc Hàn không còn tiền nữa. Nên người ta cho rằng lần này phía Bắc Hàn yêu cầu có những cuộc đàm phán với Hoa Kỳ rõ ràng là để kéo dài thời gian cho phía những cái lệnh trừng phạt đó nới lỏng ra một chút để chính quyền Bắc Hàn có thể có thời gian để chỉnh đốn lại, sau đó chắc chắn cũng sẽ tiếp tục thử hạt nhân mà thôi. Trong quá khứ hai lần, chính quyền Bắc Hàn cũng như cộng đồng thế giới có những cuộc họp đàm phán để mà đi đến nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Lần đầu tiên là vào năm 2003 đến 2009. Khi đó, lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-il, tức là cha của ông Kim Jong-un, đã loan báo là Bình Nhưỡng sẽ rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân mà họ đã thông qua vào năm 1985. 3 tháng sau thì Bắc Hàn loan báo họ có vũ khí hạt nhân. Và đó là thời gian mà cả 6 quốc gia cuộc đàm phán 6 bên được khởi sự tại Bắc Kinh giữa Bắc Hàn, Nam Hàn, Trung Cộng, Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản, nhưng không đi về đâu. và tiếp tục là một cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên vào năm 1994 đến 2002. Vào thời kỳ đó, dưới thời cựu tổng thống Bill Clinton, thì cả miền Bắc và Hoa Kỳ đã có một cái cuộc thỏa thuận để với mục tiêu là phong tỏa cũng như rằng là chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đổi lại thì Bắc Hàn có khả năng được một số mối quan hệ bình thường hóa, thí dụ như rằng là về vấn đề nhiên liệu cũng như trợ giúp xây dựng các lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ, nhưng tất cả cũng đã thất bại. Thì bây giờ lần này lại chiêu cũ lặp lại, tức là ngồi xuống đàm phán để mà thư thả một chút rồi sau đó tiếp tục thử hạt nhân. Thì người ta nói rằng là lần này chắc là ông Trump sẽ rút kinh nghiệm của những quá khứ, những lần trong quá khứ và không mắc mưu nữa. Nhưng tất cả đều phải chờ xem phản ứng của chính Bắc Hàn và các nước xung quanh, thí dụ như Nhật Bản, Nam Hàn và chính Hoa Kỳ. Cô Thu Nga.
Cộng sản nào cũng giống cộng sản nào hết. Cộng sản Việt Nam cũng vậy, mà cộng sản Bắc Hàn cũng vậy thôi. Họ nói vậy nhưng mà không phải vậy. Tuy nhiên về cái lệnh trừng phạt đó đối với Bắc Hàn thì ông Trung Cộng này lúc nào cũng binh vực hết. Và Trung Cộng ngày 6 tháng 3 cho biết là đề nghị hoãn một yêu cầu của Hoa Kỳ đòi chế tài các tàu thuyền bị cáo buộc giúp cho Bắc Hàn, né cái chế tài của Liên Hiệp Quốc trong khi Bắc Kinh đang xem xét là bên nào sẽ bị ảnh hưởng. Và các chế tài của Liên Hiệp Quốc dành cho Bắc Hàn là nhắm trừng phạt cái chương trình vũ khí nguyên tử của nước này. Và Bắc Kinh nói là cần thời gian để điều tra vì đề nghị cấm những ai vi phạm gặp các hải cảng trên toàn thế giới và đưa vào danh sách đen của những công ty thương mại ảnh hưởng một số lượng lớn các tàu thuyền và các thực thế như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Nga cũng như là Bắc Kinh lúc nào cũng binh vực như vậy. Nhưng mà nói về Hoa Kỳ và liên quan tới cái nội các của ông Trump thì cái bản tin ngày hôm nay cũng thấy đó là cái tin mà đáng chú ý. Và cố vấn kinh tế hàng đầu là ông Gary Cohn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ chức. Và đây là một cái tin mà tao cho rằng hơi chấn động. Và đây là trường hợp mới nhất trong một loạt các nhân sự cao cấp của Tổng thống Donald Trump ra đi, mà có sự suy đoán rằng cái ông Cohn này là người mà ủng hộ cho tự do thương mại, giận dữ trước kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm áp thuế lên nhôm và thép nhập cảng. Và thông cáo của Tòa Bạch Ốc viết là ông Cohn này nói rằng thật là một vinh dự khi được phụng sự đất nước. Và ông này cựu chủ tịch 57 tuổi của ngân hàng Goldman Sachs đã giúp cho ông Trump thúc đẩy chính sách cải cách thuế vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên hai nhân vật này được cho là không có thân cận nhau. Và tháng 8 năm 2017 thì ông Cohn này chỉ trích Tổng thống Donald Trump về phản ứng của Tổng thống trước vụ biểu tình bạo động của những kẻ mà thượng tôn sắc tộc da trắng ở Charlottesville của tiểu bang Virginia và nói rằng chính quyền có thể là làm tốt hơn. Và ông được ghi nhận là soạn thảo thư từ chức sau cái sự kiện này. Và đây không phải là một chuyện có người nói rằng ông theo cái sự phân tích thì ông Kerry Cohn này là một người lạ trong vùng đất lạ. Ông là đảng viên dân chủ trong Tòa Bạch Ốc của phe Cộng Hòa và một người theo cái thuyết toàn cầu hóa kinh tế làm cho một vị tổng thống vận động chủ nghĩa dân tộc về kinh tế. Bây giờ có vẻ như là chủ trương bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Donald Trump khiến cho một cố vấn kinh tế hàng đầu của chính phủ phải ra đi. Đây không phải là diễn biến bất ngờ. Theo nhiều nguồn tin thì đã có một cuộc khẩu chiến tại Tòa Bạch Ốc về việc liệu Hoa Kỳ có nên áp dụng những biện pháp trừng phạt lên thép và nhôm nhập cảng. Và cuối cùng thì Tổng thống vội vã đưa ra quyết định hồi tuần trước. Thì đây là cái bản tin mà cũng đáng chú ý lắm đó.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Gary Cohn này là một trong những cái người rất là giỏi. Ông đã đưa ra về cái nội dung trong cái chính sách cải cách thuế của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà khi mà ông đi ra như vậy thì ngày hôm qua là Tổng thống Donald Trump có nói rằng là ai cũng muốn làm việc tại Nhà Trắng hết. Và đây là cái giấc mơ của mọi người. Tức là ông không có khoe là ông này cứ đi hay là ở cũng vậy thôi. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay cái tin cũng khá nóng. Đó là cô nữ tài tử phim Con Heo mà bà này đã từng nói là đã có liên hệ tình dục với lại Tổng thống Donald Trump. Thì vào ngày hôm qua bà này đã nộp đơn kiện để mà yêu cầu tòa xé bỏ cái thỏa thuận là không có được tiết lộ những cái thông tin, bởi vì bà cho rằng là cái thỏa thuận này nó không đúng cách. Bà đã từng ký chỉ có vài ngày trước cái cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016 để mà ngăn cản không có cho bà này được tiết lộ hoặc là nói về cái việc mà có sự liên hệ tình dục. Cái vụ kiện này đã được nộp ngay tại tòa tối cao ở quận Los Angeles, tiểu bang California. Cáo buộc nói rằng là cái thỏa thuận này nó không có hợp lệ, bởi vì chính Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ lại không có ký vào đó. Cái cô tài tử đóng phim người lớn này có cái hỗn danh là Stormy Daniels. Tên thật của bà này là Stephanie Clifford. Bà này muốn rằng là sẽ công bố toàn bộ những cái thông, những cái chi tiết mà bà có liên hệ tình dục với lại Tổng thống Trump chỉ vài tuần lễ trước cái cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Nhưng mà bà Clifford và luật sư của Tổng thống Trump lúc bây giờ là ông Michael Cohen là hai người đã đồng ý là sẽ ký vào một cái thỏa thuận là không có được tiết lộ vào ngày 28 tháng 10 năm 2016 về cái việc mà liên hệ tình dục với lại Tổng thống Trump. Thì bà Clifford nói rằng là khởi sự đó thì bà có những cái sự liên hệ với lại Tổng thống Trump năm 2016 và sau đó thì cái tình cảm này nó vẫn kéo dài cho tới năm 2017. Và hai người cũng đã từng gặp gỡ với nhau tại Lake Tahoe ở Nevada và ở Beverly Hills ở bên California. Nhưng mà là trước đó một năm vào năm 2016 thì Tổng thống Trump đã lập hôn phối với lại vợ, tức là đệ nhất phu nhân bây giờ là bà Melania Trump. Thì ông Cohen có cho biết là đã trả tiền cho cô nữ tài tử phim con heo này 130.000 Mỹ Kim bằng túi tiền của mình. Như là một cái thỏa thuận trong đó thì cái vụ kiện này bà Clifford nói rằng là ông Trump và ngay ông Cohen đã ép bà là không được nói ra sự thật để mà ông Trump có thể thắng cử trong một cuộc bầu cử năm 2016 vừa qua, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đây là cái vấn đề cá nhân của ông Trump, nhưng mà bây giờ nó lại được sự chú ý khi mà ông Trump trở thành tổng thống. Nếu thực sự nếu ông Trump chỉ là một doanh gia bình thường thì chắc nó sẽ êm xuôi hết. Theo cái nghĩa thường, cái lẽ thường đó, thì giữa cái ngôi sao phim người lớn là bà Stormy Daniels này, cũng như rằng là luật sư của ông Trump là ông Cohen, thì hai bên đã ký vào một cái văn bản nào đó. Trong đó, ông Cohen cũng đã thừa nhận trả cho cô Daniels khoảng 130.000. Chúng ta có thể hiểu đây là một cái khoản tiền để giữ bí mật. Nhưng bây giờ, kể từ khi ông Trump thành tổng thống, và có vẻ như cô đào này bị giật dây bởi một số tổ chức hoặc cá nhân nào đó, nên quyết định khởi kiện tiếp tục, cho rằng là đây là một cái thỏa thuận không công bằng và không đúng. Nhưng rõ ràng chúng ta cũng hiểu, nếu ông Trump không phải là tổng thống, thì có lẽ thỏa thuận này sẽ được tôn trọng và cô này cũng sẽ xem như đây là một khoản tiền để cô giữ im lặng mà thôi. Thì cái chuyện này là ai cũng hiểu cả. Nhưng mà rõ ràng là ông Trump bây giờ gặp nhiều vấn đề khác nhau, từ những vấn đề đối nội, đối ngoại, như rằng là một số thành viên trong tòa Bạch Cung cũng như đội ngũ của ông cũng đã bị chỉ trích và một số phải từ chức. Và thì riêng đến liên quan luôn cả ông John Kelly là người đứng đầu tòa Bạch Cung thì bây giờ cũng có những một số nguồn tin nói rằng là có thể ông này cũng sẽ từ chức trong một vài ngày tới, thì tất cả chúng ta phải chờ xem như thế nào. Chuyển qua phần tin có liên quan đến Việt Nam, thì sáng ngày hôm nay có một bản tin cho biết rằng là blogger Phạm Đoan Trang đã nhờ một người phụ nữ gốc Việt nhận giải thưởng nhân quyền Homo Humani tại Czech, quốc gia Czech tiệp khắc cũ, và đồng thời cũng có một cái thông điệp liên quan đến các cuộc đấu tranh về quyền cơ bản ở Việt Nam. Tưởng cũng xin nhắc lại là blogger Phạm Đoan Trang là tác giả của cuốn sách Chính trị Bình Dân, hiện đang phải lẩn trốn sau khi bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ vào hôm 24 tháng 2 và được thả ra, và ngay lập tức cô này đã phải chạy trốn. Cô đã được tổ chức People in Need trao giải Homo Homini được, nhưng mà không có cơ hội đến nhận, nên vì thế cô đã nhờ một người phụ nữ đến tham dự cuộc lễ trao giải diễn ra tại tiệp khắc vào hôm 5 tháng 3 theo giờ địa phương. Trong một đoạn clip được gửi đến để mà chiếu trong sự kiện lần này, thì blogger Phạm Đoan Trang đã nói rằng là người dân Việt Nam vẫn đang phải đấu tranh cho những cái quyền cơ bản của con người được thực thi. Và cô cũng nhắc đến câu chuyện của một số người đang bị, một số nhà tranh đấu đang bị cầm tù, thí dụ như sinh viên Trần Hoàng Phúc, blogger Mẹ Nấm hoặc là blogger Thúy Nga, và cô cũng ao ước là một ngày nào đó người dân Việt Nam không còn phải đấu tranh với một nhà nước độc tài. Và cô đã được trao giải, nhưng mà hiện tại thì như chúng ta cũng biết là, hoặc là trong những ngày trước chúng tôi cũng có nhắc, là khi được trả về thì cô, nhà của cô Phạm Đoan Trang đã bị cắt điện, cắt internet, và cô phải chạy trốn trước sự áp bức cũng như rằng là sự lùng bắt của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thì ước mong của cô Phạm Đoan Trang đó là người dân Việt Nam không phải đấu tranh với một nhà nước độc tài mà có những cái quyền cơ bản, vốn là một trong những cái điều rất là bình thường tại những xứ sở tự do. Nhưng rõ ràng Việt Nam của chúng ta cần một ánh bình minh dân chủ để người dân không còn phải chạy trốn trước một cái xã hội, một cái chế độ độc tài như vậy đó cô Thu Nga.
Chế độ độc tài này và chế độ rừng rú này mới cho người bắt cóc cái ông Trịnh Xuân Thanh tại Bá Linh, và bây giờ nước Đức cũng đang truy tố người thuê xe bắt cóc ông này. Và tổng công tố viên Liên bang Đức ngày hôm nay đã ra quyết định là truy tố nghi can Nguyễn Hải Long, người thuê xe bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại thủ đô Bá Linh. Và luật sư người Đức của ông Thanh cho biết là tổng công tố viện Liên bang Đức thông báo rằng ông Nguyễn Hải Long chính thức bị truy tố và sẽ được xét xử vào tháng sau. Và chúng ta cũng biết rằng chỉ có Cộng sản Việt Nam mới là làm những cái việc như vậy, đi qua ở ngay cái xứ của người ta mà bắt cóc người như vậy. Thành ra cái vụ này bây giờ được quay trở lại để mà nói rằng vào tháng 7 năm ngoái thì Đức cáo buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh là cựu chủ tịch tổng công ty xây lắp dầu khí PVC và đưa về nước xét xử vì tội tham ô. Phía Đức nói rằng cái việc mà Hà Nội chối bỏ cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh gợi nhớ lại những cái bộ phim gián điệp thời chiến tranh lạnh. Ngoài ra Đức cũng đã yêu cầu một nhân viên tình báo sứ quán ở Việt Nam ở Berlin rời khỏi Đức vì cái dính líu tới cái vụ bắt cóc ông Thanh này. Đúng không? Chúng tôi ở Đức nhưng mà tiếc rằng cái khi mà bắt cóc này thì chúng tôi không có ở ngay cái mặt có mặt ở hiện trường để mà quay. Nếu mà quay được cái khúc phim đó thì chắc là hấp dẫn lắm, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy. Cái ông Thanh này đó thì Cộng sản Việt Nam nhất định là phải bắt, là bởi vì ông ta biết rất là nhiều trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, với lại cái việc mà Đinh, một trong những cái người mà họ sẽ đưa ra để mà xử án trong cái việc mà Cộng sản Việt Nam muốn bắt những cái người có liên quan đến cái vụ mà hối lộ hoặc là tham nhũng. Ngày hôm nay chúng tôi cũng nhận được một cái bản tin buồn đối với lại các giáo dân ở Sài Gòn nói riêng, cũng như là Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, là Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, ông là Tổng giáo mục Giáo phận Sài Gòn, vừa mới qua đời tại Vatican vào tối ngày hôm qua, hưởng thọ 74 tuổi. Ngài đã từng là giữ chức linh mục 48 năm và 19 năm làm giáo mục. Thì Tổng giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc cùng với lại 32 Đức Tổng giáo mục khác với lại giám mục trong Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Việt Nam, thì họ đang có một cái chuyến hành hương đến từ Pháp qua Roma để mà triều yết với lại Đức Giáo hoàng Francisco vào ngày hôm qua. Và quý ngài cũng đã trình bày về cái tình trạng của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Nhưng mà khi mà đến đây thì Đức Tổng giáo mục Bùi Văn Đọc, trong cái lúc mà cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Phaolô ở ngoại thành Roma, thì ngài bị đột quỵ, được đưa đến bệnh viện nhưng mà sau đó đã qua đời tại đây. Là Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh ngày 11 tháng 11 năm 44 tại Đà Lạt, và cũng xin chia buồn với lại quý vị đã từng sinh sống tại Đà Lạt trong khi có một người trong cái tỉnh của mình qua đời, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đây là một tin khá buồn cho cộng đồng Công giáo, không những tại Việt Nam mà tại hải ngoại, khi mà chúng ta lại mất đi một người chủ chăn gương mẫu như vậy. Và đến đây thì chương trình Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên đã chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và kính chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành. Và xin hẹn lại với tất cả mọi người trong chương trình này vào ngày mai.
Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình kỳ tới.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên.